Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái maybe.vn, nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị. Đây là Trốn Tìm Podcast, nơi chúng ta chia sẻ những khúc mắc trong tình cảm và cùng nhau học cách yêu thật lành mạnh.
Chào mừng mọi người quay trở lại với Trốn Tìm Podcast. Ngày hôm nay thì trường quay đón một vị khách mời rất là đặc biệt, rất là dễ thương, với một cái tên tuy hơi moody nhưng mà lại mang tới cho trường quay một năng lượng rất là tươi trẻ.
Moody Hoàng Kim được biết đến với biệt danh cô giáo Miss Kim cùng những nội dung video thú vị gần gũi với các bạn trẻ, với hơn 2.700.000 lượt yêu thích trên kênh TikTok của cô. Tuy hài hước trên TikTok là vậy, nhưng ở ngoài đời cô ấy còn là một MC bản lĩnh trên sân khấu, với khả năng phát âm tiếng Anh vô cùng chuẩn xác và truyền cảm. Mới đây, Hoàng Kim còn đến với chương trình TEDxUEF 2022 Under the Spotlight Where the Hidden Thoughts Are Brought to Light với tư cách là một diễn giả và một bài phát biểu 100% bằng tiếng Anh.
Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn khán giả của Trốn Tìm Podcast. Mình giới thiệu mình là Hoàng Kim, có một cái kênh TikTok nho nhỏ là Moody Hoàng Kim, hay là mọi người hay gọi mình với một cái tên thân mật hơn là Miss Kim. Đã xuất phát từ cái lớp học tiếng Anh của mình, lớp học rất là luật rừng của mình. Thì hiện tại thì mình đang là một TikToker hơi flop xíu nha, một người dẫn chương trình tự do. Và hiện tại cũng đang gọi là ngày hôm nay là cái ngày mà mình tốt nghiệp đại học.
Wow.
Là quay sau là mình sẽ đi qua nhà hát Hòa Bình để mà dự cái lễ tốt nghiệp của mình.
Wow.
Mình lòng tiếng vỗ tay giúp em.
Giỏi quá. Miss Kim, cho chị hỏi là tại sao Miss Kim lại đồng ý tham gia Trốn Tìm Podcast?
Đầu tiên em đồng ý tham gia bởi vì là em thích từ cái tên. Tên là Trốn Tìm. Và thêm một cái lý do nữa, sau khi mà em xem những cái đoạn cut trên TikTok thì em cảm thấy đây là một cái format khá là hay. Khi mà chúng ta phải thật sự các bạn đối mặt với những cái tình huống mà thật sự nó không dễ dàng gì cả cho hai đối phương. Và những vị khách mời có thể là những cái người họ đưa ra một cái góc nhìn từ những người đứng bên ngoài. Bởi vì những người đứng bên ngoài luôn là những người mà gọi là sáng suốt nhất. Huấn luyện viên thì không bao giờ ra sân mà, đúng không ạ? Thì luôn là cái người mà có những cái lời khuyên hoặc là có những cái góc nhìn mà chúng ta đôi khi người trong cuộc u mê, trong tình yêu của chúng ta không nhìn thấy.
Vậy thì với cái tên Moody thì cho chị hỏi là hôm nay Moody tới trường quay với một cái mood như thế nào?
Thật ra là tùy nha, tùy câu hỏi nha. Ví dụ câu hỏi mà nó vui thì mood sẽ vui, còn câu hỏi nếu mà trầm á, thì cũng sẽ là vui.
Vì sao ạ?
Tại vì cái năng lượng của em nó là như vậy.
Đúng rồi, yeah. Chị có thể cảm nhận được luôn.
Cái sự lạc quan, chúng ta có phải lạc quan đi đã.
Chúng ta phải lạc quan
đúng
đi
rồi.
Đã vậy thì trong cuộc sống thường ngày thì Moody có hay đứng ở trong cái vai trò là quân sư tình yêu hay là một cái người mà bạn bè hay tìm tới khi mà có chuyện?
Không.
Tại sao?
Tại vì em toàn khuyên là thôi bỏ đi. Mệt, bỏ đi. Chê. Trừ điểm, âm điểm. Nói chứ thật sự thì em vừa mới bước vào tình yêu dạo gần đây thôi. Thì thật sự mới thấy là đôi khi mình đứng ở bên ngoài á, mình sẽ không có được cái cảm nhận để mà mình đưa ra một cái lời khuyên một cách khách quan nhất. Cho nên là đôi khi nhìn lại cái thời gian mà mình còn độc thân, mình đưa ra một cái lời khuyên nó mang tính chủ quan hơn. Và sau khi mà bước vào tình yêu thì em cảm thấy là mình đã có một cái góc nhìn khác hơn về tình yêu, cho nên là bạn bè em cũng hay tìm đến để mà gọi như là hỏi, chủ yếu là khoe, ê mày tao có này cư này, chứ không có gọi là tư vấn gì hết.
Vậy là gần đây Miss Kim đang trong một mối quan hệ.
Yeah.
Yeah. Lý do chia tay của người yêu em là em xứng đáng với người tốt hơn anh và dành nhiều thời gian cho em hơn, anh xin lỗi. Vậy là lỗi là do em hay là do ảnh? Em xứng đáng với người tốt hơn anh. Không có ai lỗi hết trơn á.
Lỗi là do anh. Không, thật sự nha, tại vì khi mà cái người đàn ông họ đã nói là em xứng đáng một người tốt hơn anh là bạn ấy đã thật sự không có bản lĩnh. Bởi vì người phụ nữ dù có gọi là mạnh mẽ cỡ nào, có cái máu lửa ngoài xã hội cỡ nào, thì cô ấy vẫn là một nữ nhân.
Đúng rồi.
Đúng không? Chúng ta cũng có những lúc tủi thân chứ, đúng không ạ? Chúng ta cũng có những lúc yếu mềm, thậm chí đàn ông cũng là những lúc yếu mềm. Cho nên là chúng ta cần phải nương tựa vào nhau. chứ không có phải là cứ em xứng đáng tốt hơn anh là chúng ta hơi đừng đến với nhau nữa. Và cái câu này chú ý cái thời điểm nói nha, ví dụ mà nói vài tuần đầu tiên thì mình chấp nhận được, chứ đừng có mà vô 1-2 năm mình nói câu này là không chấp nhận được nha, chúng ta phí thời gian của nhau quá, đúng không? Rõ ràng cả hai bên đều có những cái phút rất là yếu lòng, và cái việc mà chúng ta đến với nhau đó là một cái duyên. Chúng ta cần phải giúp cho nhau phát triển hơn nè, cần phải tốt hơn nè, chứ đừng có mà dở cái câu mà anh tốt hơn cái gì, em xứng đáng người tốt hơn, chê chê bay. Next honey.
Chị đồng ý với Kim ở cái khoảng này, đó là khi mà hai người bước vào tình yêu là hai người cùng nhau trở nên tốt
đúng
hơn
rồi.
Chứ tại sao là em tốt hơn anh cho nên là bây giờ em cứ tốt tiếp một mình đi, còn
đúng
anh
rồi.
Vẫn đứng yên tại chỗ.
Yes,
đúng không?
Đúng rồi.
Tại sao anh không trở nên tốt hơn để xứng đáng với em? Hoặc là tại anh có lý do khác. Vì người ta luôn luôn nghĩ là người ta sẽ không có dám làm người phụ nữ tổn thương. Cho nên là trong có nhiều câu chuyện á, là chị thấy là người ta hay nói là đàn con trai hay chán nhưng mà không dám nói chia tay. Hoặc là người ta ráng tỏ ra vô tâm để cho cô gái đó tự chia tay. Thì trong tình huống này chị cảm thấy là anh này giống như là đang bị một cái lý do, giống như là Carrick có bài vì mẹ anh bắt chia tay vậy. Thiếu gì người tốt hơn anh, là 1000 lý do chia tay của đàn ông. Cho nên ở đây em có nghĩ là cái việc mà tìm ra lỗi của ai nó không quan trọng bằng việc thật sự hỏi xem là tại sao anh lại nói như vậy, gần đây có chuyện gì xảy ra hay không, đúng không Kim?
Đúng rồi. Thật ra trong tình yêu không phải là lỗi của ai hết, chỉ đơn giản là cái tình yêu đó nó hết hạn sử dụng. Vạn vật đều có cái hạn sử dụng của nó hết. Và thay vì hỏi là lỗi đúng lỗi sai thì hãy hỏi là chúng ta đã cố gắng vì nhau những gì, sau mối tình đó chúng ta đã học được những gì, và chúng ta đã cùng nhau phát triển đến mức nào rồi. Và đó, thì đừng có trách ra là phải trắng đen rõ ràng. Đôi khi trong gia đình cũng vậy, trong gia đình chúng ta cũng không thể nào mà trắng đen suốt ngày được. Chúng ta cần phải hiểu là đằng sau những cái tổn thương đó, chúng ta đã học với nhau, chúng ta cũng đã cười cùng với nhau. Và hãy cứ gọi là cứ trân trọng cái khoảng thời gian mà chúng ta có được những cái con người đó bước đến bên trong cuộc đời mình.
Đúng rồi. Với lại là chị cảm thấy á, khi mà anh ấy đã nói như vậy có nghĩa là anh đã đang muốn hai người không đi cùng với nhau nữa rồi, đúng không?
Rồi.
Chẳng qua là người đàn ông người ta sợ làm tổn thương người phụ nữ, người ta mới dành cái phần thiệt về mình, đó là anh không xứng với em. Nhưng mà phụ nữ tụi mình cần một cái lời nói thẳng thắn, một cái lý do thật sự là anh cảm thấy như thế nào, chứ không phải là bao biện và dành hết tội lỗi cho mình, trong khi là cô gái lại không biết là mình đã làm sai cái gì. Và người phụ nữ đó lại cảm thấy là anh này là một người rất là tốt, tại sao lại không xứng với mình, đúng không?
Tóm lại hết yêu thì cái đó là hết yêu.
Đúng rồi, nói
hết. Ok, period.
Người yêu em rất yêu em và tốt với em, nhưng mà đôi lúc em cảm thấy chán vì cô ấy dành quá nhiều thời gian cho mối quan hệ của tụi em mà không có một sở thích, cũng không có nhiều mối quan hệ riêng của cổ. Em nên làm thế nào anh?
Người yêu của em yêu em rất nhiều đúng không? Nhưng mà cô ấy lại dành quá nhiều tình yêu cho em, và giống như là cô ấy gom hết tình yêu mà cô ấy có được trên thế giới này mà bỏ hết cho em. Thì khi mà nghe cái câu hỏi của bạn này á, chị lại nhớ tới một cái câu mà hồi trước mà chị đã từng đọc, bảo là có những người á, người ta vì thiếu thốn tình yêu cho nên là người ta dành tất cả những thứ tình yêu mà người ta đã từng có được để đem trao cho một người khác, và hy vọng mình có thể
nhận lại,
có thể có được một người nào đó cũng làm cái điều đó tương tự cho mình. Giống như là có thể là trong quá khứ bạn nữ này đã từng rất là thiếu thốn tình cảm, xong rồi bạn nam này có thể đã làm một điều gì đó rất là ấm áp, rất là tốt, khiến cho cô gái này tin rằng bạn này xứng đáng được nhận được cái tình yêu của cô gái đó. Cho nên là bạn nam này cũng có thể là một người tốt, chẳng qua là như em nói là chưa đủ tinh tế.
Với lại có một cái câu chuyện em coi trên TV cũng khá là hay, tức là câu chuyện về tình yêu của anh Lê Dương Bảo Lâm với lại chị Quỳnh Quỳnh, chị vợ Quỳnh Quỳnh. Thì lúc mà hỏi chị Quỳnh Quỳnh là mang bầu đẻ mấy đứa con như vậy thì chị có cảm thấy là kiểu buồn hay là hối hận, hay đại loại là có một cái gì đó tiếc nuối cái tuổi thanh xuân không, thì chị Quỳnh Quỳnh nói một cái câu mà thật sự là nó rất là hit vào em. Không, đó là trách nhiệm, đó là bổn phận của một người phụ nữ. Vậy thì chứng tỏ rằng có những người phụ nữ cái sở thích của họ là chăm sóc cho gia đình.
Đúng rồi.
Họ là những người cho đi. Và cái việc mà nhìn gia đình của họ vui, ví dụ nhìn người yêu của mình vui cũng là một cái sự nhận lại, là một cái sở thích. Cho nên là đôi khi chúng ta hãy là mở cái đầu ra chút xíu, chúng ta phải yêu và chúng ta phải có một cái góc nhìn nó thoáng hơn xíu, chứ không phải là cái gì cũng là tại sao là mình, mà lại hãy cảm ơn là mọi sự đến với mình.
Mà nãy giờ mình nói rất là nhiều về bạn nữ, bây giờ chị muốn hỏi về cái bạn nam nha. Em có cảm thấy là nhiều người con trai người ta không có biết trân trọng một cái người mà yêu mình quá nhiều không? Kiểu từ đầu có thể là hai người yêu nhau ngang nhau, nhưng mà dần dần khi mà một người phụ nữ càng tin tưởng và càng yêu cái người đàn ông nhiều hơn, thì người đàn ông lại đâm ra hỏi một câu này là rất là anh chán quá, tại sao em tập trung quá nhiều vào anh?
Thứ nhất, bạn nên hiểu là bạn đang có một cô gái đáng trân trọng. Tại vì thật sự không phải ai cũng có thể yêu bạn nhiều đến một cái mức như vậy, đúng không ạ? Đầu tiên mà chúng ta phải trân trọng một người yêu chúng ta, một người dành tình cảm cho chúng ta trước, rồi cái việc khác chúng ta tính sau. Cái thứ hai nữa, đôi khi mình nghĩ là không phải cô ấy không có sở thích, bởi vì bất cứ ai chúng ta cũng là một cái cá thể đặc biệt, riêng biệt, lớn lên trong môi trường khác nhau, và chắc chắn là cô ấy cũng sẽ có những cái sở thích riêng của cô ấy. Mà đôi khi bạn nên tinh tế một chút xíu, thì đừng có nghĩ là tại sao cô ấy lại dồn tình yêu vào mình, mà hãy cảm ơn cô ấy vì đã cô ấy dành thời gian, tuổi thanh xuân và những cái gì đẹp đẽ nhất dành cho mình. Còn về cái việc mà chán hả? Nếu bạn chán cô ấy vì như vậy thì bạn thật sự không xứng với một người phụ nữ như vậy.
Đúng rồi. Hôm trước em có đọc được một cái bài nghiên cứu khoa học, thì người ta nói là đàn ông tìm tới tình yêu là để tìm được cái niềm vui, cái cảm giác thoải mái bên ngoài những cái áp lực cuộc sống của họ quá nhiều rồi. Cho nên họ bước vào tình yêu với mong muốn là khi mà họ gặp người kia họ sẽ thấy thoải mái. Chỉ cần thoải mái là được. Thì còn người phụ nữ khi mà tìm tới tình yêu thì lại cần một cái chỗ dựa, cần một cái điểm an toàn. Nhưng mà đôi khi bởi vì người ta quá cần sự an toàn, cho nên người ta lại làm phiền tới cái sự thoải mái của người đàn ông. Thì giống như là khi mà một người phụ nữ làm cho người đàn ông thấy không thoải mái thì người ta sẽ sợ sợ ấy.
Em cũng đã đề cập đến cái vấn đề này với một người bạn rất là thân của em. Thì bạn có nói là đôi khi, nhiều khi nha, trong từ thở ban đầu thì người bạn nữ có thể không yêu bạn nam. Bạn nam là người theo đuổi, vì bản chất của người đàn ông là những người họ theo đuổi, họ thích chinh phục, đúng không? Họ đã chinh phục rồi và họ luôn mong muốn tìm một cái điểm cao, đỉnh cao tiếp theo để mà họ chinh phục tiếp theo. Và chính vì bạn nữ dành quá nhiều thời gian, hay là những người phụ nữ nói chung dành nhiều thời gian cho gia đình, đặc biệt là phụ nữ châu Á, và vô tình chúng ta lại không có gọi là mài dũa tiếp cái vẻ đẹp mà vốn có ban đầu, mà người đàn ông theo đuổi mình vì cái
quên
đó.
Quên đi mình.
Đúng rồi, quên đi mình. Cho nên là người đàn ông mới vô tình quên đi cái giá trị thật sự của một người phụ nữ mà đã từng theo anh ấy và bây giờ về gia đình và chăm sóc gia đình cho anh ấy. Cho nên là cái câu chuyện về bạn nam, về giới đàn ông á, thì chắc một phần cũng đúng, nhưng mà cũng nhìn lại mình cũng một phần.
Đúng rồi.
Tại vì là cả hai chúng ta đều phải nhìn thấy cái giá trị của nhau. Chúng ta đang phát triển cùng với nhau mà, thì tại sao chúng ta lại có một cái cụm là taken for granted?
Đúng rồi.
Tức là mình nghĩ, anh ấy nghĩ là cô ấy sẽ luôn ở đó.
Luôn luôn ở đó.
Đúng rồi, anh ấy luôn nghĩ là cô ấy sẽ ở đó và không thể nào sống thiếu anh ấy được. Thật không phải. Chúng ta là con người khác nhau, sinh ra đã là khác nhau rồi. Chúng ta có thể sống thiếu bất cứ ai ngoài cho gia đình của mình.
Yeah. Cái này chị đồng ý với em hoàn toàn. Có nhiều người kiểu là vốn dĩ lúc đầu người ta là một con người rất là thú vị. Giống như là người ta luôn luôn có sở thích, có bạn bè, có cuộc sống xung quanh, nhưng mà tự dưng yêu một phát người ta lại hoàn toàn tập trung cho tình yêu và 100% thời gian cho tình yêu, người ta quên tất cả mọi thứ còn lại, người ta dẹp qua một bên luôn. Theo thời gian thì người ta sẽ dần trở nên chán, đúng không? Nhưng mà có những người phụ nữ, người ta vẫn có được tình yêu của người đàn ông cho dù thời gian có dài bao lâu, bởi vì người ta luôn luôn cho người đàn ông có cái cảm giác là bây giờ không có người đàn ông đó, người phụ nữ đó vẫn tiếp tục có sở thích, có đam mê, có ước mơ và luôn luôn có thể bước đi.
Câu này là dành cho không chỉ nam và cả nữ luôn, mà những người mà đại loại là cống hiến hết mình cho tình yêu. Bạn nên nhớ rằng cho đến khi cuối cuộc đời, bạn vẫn là người đi với bạn. Không một ai trong cuộc đời này theo chúng ta cho đến những giây phút cuối cùng. Và chúng ta cần phải nuôi dưỡng cái gì? Nuôi dưỡng cơ thể này, nuôi dưỡng cái đầu óc này, nuôi dưỡng cái tinh thần, cái tâm hồn này. Rồi mình mới biết được là làm thế nào tiếp để cho những người mình yêu thương. Chứ mình cứ mà dồn hết tất cả cho đến khi mình cạn kiệt trước hết là sức lực đi. Mình lo cho gia đình quá nhiều và mình không nhận được những sự chăm sóc yêu thương, đôi khi đó là cái năng lượng cho mình đó. Và mình không nhận được cái nguồn năng lượng nạp lại, thì làm sao mà bạn có thể chăm sóc cho chính bản thân mình và cho gia đình được. Cho nên hãy nhớ rằng bạn không trân trọng bạn, không một ai trân trọng bạn hết.
Thì người ta nói rất nhiều về việc yêu bản thân. Có thể là bạn không biết được là yêu bản thân với mục đích để làm cái gì, đúng không? Thì một trong những cái định nghĩa của yêu bản thân theo mình á, khi mà bạn yêu bản thân bạn 100% và bạn gặp một người yêu bạn chỉ 30% thôi, bạn thấy nó không đủ, cái tình yêu này nó không xứng với mình, là bạn sẽ đi tiếp và tìm kiếm một người yêu bạn 100%. Nhưng khi mà bạn yêu bản thân mình 10%, bạn gặp một người yêu bạn cũng 10%, rất là ít luôn, nhưng mà bạn thấy đủ rồi, cái này đủ rồi nè, bạn không biết được cái điều gì là xứng đáng nhất cho mình. Cho nên nếu mà bạn yêu ấy thì hãy trở thành một người hạnh phúc vui vẻ trước, trở thành một người đủ để làm mình vui trước, rồi bạn gặp một người khác và bạn trao cái niềm vui đó, bạn lan tỏa cái niềm vui đó cho người khác và bạn không mong cầu nhận lại. Và khi mà người đó có ra đi thì bạn vẫn còn lại chính mình, bạn vẫn còn lại những cái thứ mà bạn đã có.
Qua cái podcast này, hy vọng là những người bạn nam hay thậm chí là những người nữ trong cái tình thế ngược lại, họ biết trân trọng nhìn lại cái cuộc tình yêu của mình, bởi vì đến với nhau là một cái duyên.
Đúng rồi.
Thật sự bây giờ trời ơi, tìm người yêu khó chứ nha. Tìm người yêu rất khó nha mọi người. Thề rất khó. Thì đó, chúng ta cần phải trân trọng nhau, bởi vì trên cuộc đời mấy ai mà thật lòng với mình mà lại hết lòng với mình như vậy, đúng không?
Đúng rồi.
Coi mình là cả thế giới như vậy, ngoài bố mẹ ra thì không có ai hết á. Trước khi trách móc, hãy nhìn lại mình đang may mắn có cô gái này. Cho nên là cánh đàn ông luôn luôn phải là nhìn thấy giá trị của người phụ nữ bên mình. Phải yêu nhiều vô. Phải gọi là trân trọng chúng tôi nhiều vô, công chúa rồi đó vô.
Hôm nay Trốn Tìm Podcast có mang tới một cái mini game nhỏ nhỏ để khách mời Moody chơi cùng với host Hồi Thương nha. Game này có tên là Mập Mờ. Mập Mờ là mập không rõ đó.
Mập Mờ. Người chơi sẽ thi phiên nhau mô tả từ khóa để người còn lại đoán trong vòng 30 giây. Ai không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt.
Trò chơi bắt đầu.
1, 2, 3. Ok.
Nữ quyền.
Gần đúng.
Vậy hả? Em diễn tả đi mà em không biết đâu.
Bạn chữ cái, bạn chữ cái tiếng Anh.
Bạn chữ cái tiếng Anh.
Chữ đầu tiên là
A.
Trong hóa học thì nó là
chết mẹ rồi.
Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Em cũng rất là gọi là
A trong hóa học quá hả?
Beta gamma.
Hết giờ.
Alpha male hả?
Cảm ơn chị nha. Alpha female.
Alpha female.
Không có alpha male. Né cái vai này nó mới được bị đắt súng vai
không? Em biết đi.
Alpha male. Cái gì?
Alpha male. Gì trời. Đây là một động từ nha. Khi mà một cái hành động, khi mà em gặp một người đàn ông, khi mà em đã có người yêu rồi và em gặp một người đàn ông mới
ngoại tình,
tốt hơn không ngoại tình, thì em sẽ làm gì?
Đá
không? Không
thì tay
em phân vân, em phân vân xong em sẽ làm gì?
Tự hỏi
không?
Suy nghĩ
hành động. Em giống như mình
sẽ hết giờ.
Ý là nó chưa ra được
cái từ lựa chọn này thì sao được.
Đây em chỉ chị diễn tả nè. Giờ hai ly này, chị thích ly nào, nó không có sự gì, đúng không? Giữa ly trắng và ly đỏ, quên ly đỏ và ly đen, có hai sự lựa chọn. Tức không? Tức đừng vô tức không.
Từ quánh đi,
mất gì vô cái đàn ông như vậy, chi vậy? Chi
đây là tình yêu.
Chi
tình yêu mà.
À tình yêu hả?
Ừ.
Nhưng mà hay là chị nói là đứng giữa hai người đàn ông chỉ có hai sự lựa chọn,
cái đó là nó đưa thẳng vào mặt rồi đúng không?
Chứ chị muốn cái gì nữa? Chứ cái gì mà một người đàn ông tốt hơn so với em ngoại tình hả? Cái gì ngoại tình cũng là động từ đó.
Ok giờ tới em đi.
Đứng giữa hai người đàn ông tốt như nhau chị sẽ có sự gì?
Sự so sánh gì? Sự phân vân.
Thấy không?
Thấy
không?
Ủa là ta trả lời chi để là ta bị quánh ta?
Thấy không?
Thấy.
Thấy cái sự thẳng thắn thô thật
chưa? Quánh đi.
Cảm ơn nha. Thì cười mình miêu tả đi.
Cái từ đầu tiên mà em nói chị á, nhưng mà là đàn ông.
Ngoại tình.
Ống.
Chia tay. Vân vân.
Lựa
chọn. Lựa chọn.
không
phù hợp.
Ôi, cái này nó muốn quấn mình rồi. Một cái kiểu người đàn ông mà rất là thủ lĩnh và luôn luôn muốn
bản lĩnh.
Không, hồi nãy em nhớ chính cái từ phủ. Em nhớ cái từ mà chị trả lời mà đầu tiên mà em hỏi chị không, chữ A trong hóa học.
Alpha male.
Ừ. Dạ. Tính cho tỉnh, tỉnh ra.
Mọi người nghĩ sao về việc bạn trai lo tiền đại học, tiền ăn, tiền ở cũng như là các chi phí khác cho mình ạ? Khi mà em bảo là để em đi làm phụ bạn ấy thì bạn ấy lại không chịu. Bạn chỉ bảo là em chỉ tập trung ăn học thôi, còn lại thì cứ để bạn ấy lo. Mọi người nghĩ sao về vấn đề này ạ? Vì nhiều người nhìn vào sẽ bảo em là không biết nghĩ cho bạn trai em hay là em thực dụng này nọ.
Cái câu hỏi của em là nhiều người nhìn vào em và nghĩ rằng em thực dụng, em không biết nghĩ cho bạn trai đúng không? Thì chị muốn hỏi là đó là suy nghĩ của mọi người hay là suy nghĩ của em? Em có cảm thấy là mọi người nói đúng hay không? Trước hết, cái vấn đề là bạn trai lo lắng quá nhiều cho em cảm thấy như thế nào? Em có cảm thấy là cái việc cho đi quá nhiều và em nhận quá nhiều nó có tốt hay là không? Với một sinh viên đại học như Kim thì Kim nghĩ sao?
Thực ra thì nó nói ở đây không chỉ là một bạn nữ cảm thấy mình thực dụng với bạn nam mà là còn ngược lại nữa. Thì đây là chúng ta trả lời chung cho những bạn mà trong cái tình huống đó. Em nghĩ rằng đây là một cái sự, nó quy về một cái gọi là cái sự phù hợp. Nếu mà cả hai bạn cảm thấy phù hợp với lối sống và lối cư xử của dành cho nhau như vậy, nếu bạn nam cảm thấy vẫn rất là thoải mái để lo cho bạn nữ ăn học và bạn nữ vẫn rất là thoải mái để cảm thấy là bạn nam là một chỗ dựa vững chắc cho mình học xong đại học để mình cùng phụ giúp nhau, đó hoàn toàn là một cái điều bạn có thể tự tin rằng bạn không thực dụng.
Đúng rồi.
Đúng không? Bởi vì là cả hai bên đều đồng ý thì là khác, chứ không phải là bạn này kiểu như là lừa lừa hay là một cái gì đó gọi là lợi dụng thì đã là một câu chuyện khác nữa.
Yeah.
Nhưng này là cả hai bạn đều cảm thấy cái lối sống đó phù hợp với lại cái cách sống và cũng như là cái suy nghĩ của hai bạn, thì không việc gì cả hai bạn phải cúi đầu hay là phải chịu những cái lời lăng tiếng nói của ngoài xã hội hết.
Đúng rồi. Chị cảm thấy cái từ phù hợp của Kim rất là đúng. Bởi vì nếu như bạn trong thời gian và quá trình suy nghĩ, bạn cảm thấy cái việc mà bạn trai cho mình quá nhiều và bạn muốn bù đắp lại cho bạn trai trong tương lai, bạn muốn trao lại cho bạn trai những thứ khác. Ví dụ như là bạn nó đưa cho bạn vật chất, cho bạn cái sự bảo bọc, thì bạn lại cho lại người đó sự quan tâm, săn sóc. Thì ok, nhưng mà nếu bạn là một người phụ nữ không có giỏi quan tâm và bạn lo lắng rằng trong tương lai người bạn trai đó sẽ mong bạn phải trả lại những thứ mà anh ấy đã cho, nếu mà bạn có cái suy nghĩ này thì mình nghĩ là bạn có thể nói thẳng với bạn trai. Bạn có thể san sẻ với bạn trai về kinh tế hoặc là bạn từ chối luôn. Cái này là thực sự là do bạn hết, những người xung quanh người ta nói gì không quan trọng.
Chính xác, và ở đây chúng ta có thể mở rộng nó một chút xíu, đó là về câu chuyện giao tiếp.
Đúng rồi.
Về cái câu chuyện mà chúng ta kết nối với nhau như thế nào. Chúng ta đừng có chỉ giữ cái suy nghĩ đó cho riêng mình, rồi từ cái suy nghĩ đó chúng ta lại sợ, chúng ta lại làm những cái việc khác, nữa là chúng ta cứ lén lút cho hai bên. Đằng này ngồi nói thẳng, anh, em nghĩ là em đang thực dụng, anh có nghĩ như vậy không? Hay là anh có thoải mái khi anh chu cấp cho em như vậy không? Em không thoải mái khi mà em học dựa trên những cái sự công sức của anh lao động cho em, bởi vì chưa chắc sau này chúng ta đi cùng với nhau.
Đúng rồi.
Đúng không? Chưa chắc chúng ta sau này sẽ về cùng một nhà, chưa chắc sau này em sẽ bù đắp lại được một ít phần nào đó là những cái gì mà anh đã dành cho em. Vậy thì hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau, nói chuyện, communication là cái sự giao tiếp nó rất là quan trọng. Đúng rồi, communication is key. People talk.
Hoặc là nếu như mà bạn sợ nói thẳng với bạn trai thì bạn cứ hỏi lại bản thân mình xem trong lòng bạn có giống như những người kia nói là bạn đang lợi dụng bạn trai, bạn đang thực dụng hay không. Nếu mà bạn cũng suy nghĩ rằng là bạn đang gọi là taking benefits từ bạn trai mình và bạn rất là enjoy cái benefit đó và bạn không muốn mất đi, thì đây mới là một cái vấn đề. Còn nếu mà bạn nói thẳng ra giống như Kim nói, em nghĩ là sau này nếu như mà có những thứ tốt đẹp hơn, có khi thì em sẽ thay đổi và em không thể nào trả lại hết những gì mà anh cho em ngày hôm nay, thì anh có bằng lòng hay không? Anh có mong muốn gì? Anh có kỳ vọng gì? Nếu như mà những cái kỳ vọng mà người bạn trai nói với bạn nó quá mức thì bạn có thể từ chối nhận những thứ mà bạn không có muốn nhận như vậy.
Ừ, đúng rồi. Và không, thật sự nha, đôi khi nếu mà một người trong mối quan hệ đó cứ nghe hoài những cái câu là mình thực dụng, thì đôi khi bạn sẽ bị lung lay. ai cũng sẽ có những cái phút yếu lòng và mình sẽ tự hỏi lại mình. Và chính những cái phút yếu lòng đó là lúc mà chúng ta cần đối phương phải gọi là reinforce, tức là làm cho chúng ta chắc chắn cái tinh thần lại là thật sự em không như vậy và anh cũng không như vậy. Lại là câu chuyện về giao tiếp với nhau trong một mối quan hệ với nhau, để mà mình củng cố lại cái tư tưởng là à, chúng ta không đang lợi dụng nhau, mà chúng ta đang trên một cái mối quan hệ rất là sòng phẳng. Anh cho em cái này thì em cho anh lại cái khác.
Đúng rồi.
Và quay lại là cái cụm từ phù hợp. Phù hợp nó rất là không có đúng sai, nó là phù hợp.
Đúng rồi.
Mình và người yêu bên nhau cũng được 1 năm rồi, nhưng cô ấy vẫn luôn nhớ về người cũ và đăng rất nhiều thứ dành cho người cũ trên khắp các trang mạng xã hội. Còn mình thì cô ấy chỉ đăng có 1-2 ảnh chung. Điều này khiến mình cảm thấy tình yêu của mình không được trân trọng và rất là tủi thân. Do là người nặng tình hơn nên nói bỏ thì cũng hơi khó, mà cố gắng tiếp tục thì mình là người thường xuyên phải chịu những tổn thương đó. Mọi người cho mình lời khuyên với.
Thì ngày trước mình đã từng nói rất là nhiều lần trong Trốn Tìm, đó là mỗi một người đều có những cái ranh giới khác nhau. Ranh giới về mặt cảm xúc, ranh giới về mặt cơ thể, ranh giới về mặt thời gian, ranh giới về mặt kinh tế. Thì ở đây chính là ranh giới về cảm xúc. Bạn đang cho phép người phụ nữ đó vượt qua ranh giới của bản thân. Ví dụ như bản thân mình sẽ nói thẳng, đây là một cái điều em không chấp nhận được. Và nếu mà người bạn trai kia vẫn làm, có nghĩa là người ta đang bước qua cái ranh giới của mình,
không tôn trọng
người ta đang người ta đang phá bỏ cái luật lệ của mình, thì người ta đã không tôn trọng. Thì thường thì những người phá luật thì sẽ làm gì? Sẽ bị phạt. Nhưng mà bạn không phạt thì người ta sẽ tiếp tục làm, người ta sẽ tiếp tục lấn át, đúng không Kim?
Đúng rồi. Và cũng như mình đã nói ở câu hỏi trước, cái sự giao tiếp là chúng ta cần phải nói chuyện với nhau về cái vấn đề trước đã. Chúng ta cần phải hiểu cho nhau một cái suy nghĩ là anh đang nghĩ như vậy nè. Bởi vì trong một mối quan hệ, cái sự quan trọng nhất là cả hai cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh nhau. Và làm ơn đừng có coi người khác là cái sự thay thế. Người ta không có tội, người ta đến với bạn là bằng cả con tim. Người ta yêu bạn thì bạn đừng coi người ta là một cái sự thay thế cho cái cũ. Bởi vì thứ nhất bạn đang không tôn trọng chính mình, thứ hai nữa bạn đang không tôn trọng chính người ta. Và bạn nghiệp đó, nghiệp, hiểu không? Cơ bản là bạn phải thật sự bạn trân trọng, bạn đến với người ta như một con tim, như một cái tình yêu đầu. Thì đó là một cái sự là bạn phải cho đi thì bạn mới nhận lại. Chứ bây giờ bạn cứ ôm khư khư cái cũ thì làm sao cái mới đến với bạn?
Yeah.
Nếu mà càng ngày càng quá đáng hay là không nghe bạn chia tay, tại vì bạn chỉ là vật thay thế thôi.
Yeah.
Chứ bây giờ bên bạn người ta vui, người ta đăng một ớ hình ra chỉ có ai nói gì đâu thì bạn rất là vui đúng không? Đằng này người ta ở bên bạn, người ta đăng 1-2 tấm có lẽ. Người ta đăng người yêu cũ, người ta là bạn chỉ là vật thay thế thôi.
Yeah.
Chia tay đi.
Đúng rồi.
Chia tay đi.
Rõ ràng là người bạn trai có sự lựa chọn, bạn nam rõ ràng là có sự lựa chọn, đó là rời đi.
Ừ.
Là có nghĩa là người đó không có yêu mình. Nhưng mà Kim có nghĩ tại sao người bạn trai đó lại ở lại không? Lý do gì mà khiến người bạn trai dù bị đối xử tệ nhưng mà vẫn ở lại?
Không đủ gọi là cái sự gì ta mạnh mẽ để mà rời đi. Thật sự. Tại vì nếu mà bạn trong một cái mối quan hệ như vậy, bạn đang không tôn trọng cái giá trị của bạn.
Đúng rồi.
Công nhận không?
Tại
vì bạn đang để cho người ta không tôn trọng bạn đó.
Đúng.
Bạn đang để cho người khác nghĩ, không chỉ là hai người đó nha, người khác nghĩ là mối quan hệ của bạn có lục đục. Đúng không?
Đúng rồi.
Thì bạn đang
đúng
tạo đúng cơ hội đúng. Cho những người khác để mà nhào vô, tạo cơ hội đúng cho rồi. Người cũ để người cũ nhào vô chẳng hạn.
Ừ.
Thì bạn hoặc là bạn nói chuyện để mà chấm dứt cái việc đó, hoặc hai là chia tay luôn.
Đúng rồi.
Đúng không?
Phải cho người ta biết là bạn cũng có thể rời đi.
Đúng rồi.
Để cho người ta chấm dứt cái chuỗi ngày mà không trân trọng bạn như vậy.
Đúng rồi.
Chị cảm thấy là có rất là nhiều người trong tình yêu, cả nữ là và cả nam luôn nha, là người ta không nỡ rời bỏ một người không tốt với mình.
Ừ.
Bởi vì giống như là người đó rõ ràng là trước mắt có rất là nhiều red flag, nhưng mà cái người này giống như một con bò tót vậy đó, thấy cờ đỏ là tông vô.
Ừ.
Bởi vì người ta thích, người ta bị thu hút bởi những người không tốt với mình, và người ta luôn luôn ở lại để chứng minh cho người kia biết là mình có giá trị.
Ừ.
Và đợi cái ngày người kia nhìn thấy là mình tốt này.
Ừ.
Quay lại đây, quay lại nhìn đi, nhưng mà người ta đã không thấy.
Đúng rồi.
Người ta không có cố tình không thấy rồi.
Ừ. Một câu mà em đọc rất là hay, tức là ở với một người không phù hợp đã khiến bạn cảm thấy có một cái khoảng thời gian nó vui vẻ như vậy rồi, vậy thì đến với người thật sự phù hợp nó sẽ cần vui như thế nào nữa?
Tuyệt vời.
Trời, thì bạn cần phải hiểu là bạn phải buông bỏ cái này để cái khác vui hơn nó tới chứ.
Ừ.
Phải buông một cái đi thì cái kia nó mới thật sự nó vào một cách 100%.
Red flag còn được định nghĩa giống như là một cái lá cờ đỏ. Thì ngày xưa trong chiến tranh ấy thì khi mà nơi nào nguy hiểm người ta sẽ cắm cái cờ đỏ vào. Thì có nghĩa là những cái tín hiệu nguy hiểm trong tình cảm. Thì theo Kim, tại sao người ta lại thấy một cái điều gì đó không tốt ở người kia? Những cái điểm, những cái khuyết điểm, những cái dấu hiệu rõ ràng là sai mà người ta vẫn chấp nhận, người ta vẫn sống chung với cái cờ đỏ đó mỗi ngày.
Em hỏi chị, khi yêu ai tỉnh táo? Khi yêu thật lòng ai tỉnh táo, ai đủ tỉnh táo? Như một cái câu trong bài của Adele, tình yêu là một cái ván cờ, cái trò chơi cho những người ngốc. Bởi vì khi yêu thật sự không ai tỉnh táo hết. Chúng ta đều rất là mù mờ trong tình yêu. Đơn cử như em cũng đã từng gọi là thích một bạn. Bạn đúng theo một cái tip người mà em thích, tức là về ngoại hình trước nha, là slim fit, là cao ráo, là điển trai. Và về tính cách thì rất là ân cần, rất là lãng mạn, rất là ga lăng. Và tất cả những cái kiểu người như vậy là em đều rất là cộng một điểm rồi. Cho nên là cái việc mà red flag, hỏi có red flag hay không, thì đôi khi là mình sẽ không nhìn ra đâu. Mình sẽ cảm thấy ồ anh này thật là thú vị, mới chinh phục anh này.
Mình nghĩ là anh ấy sẽ thay đổi đúng không?
Đúng, hoặc mình là nghĩ... trong cái tình yêu mình sẽ gì nào? Ta có thấy gì đâu? Ta có thấy gì? Ủa ta yêu anh mà. Có gì đâu.
Mình nghĩ cái lá cờ đỏ nó sẽ chuyển thành màu xanh.
Đúng rồi.
Nếu mà là... anh ấy yêu mình đủ.
Có một cái mà mọi người rất là hay sai, mình nghĩ mình thay đổi được đối phương.
Đúng rồi.
Không bao giờ.
Là người ta nghĩ là tại vì có những cái câu chuyện cổ tích là mình hôn một con ếch sẽ biến thành hoàng tử. Nhưng
rồi.
Mà có những con ếch mãi mãi chỉ là con ếch. Có những cái điều xấu nó sẽ không bao giờ thay đổi.
Nó là con cóc.
Ừ.
Không thay đổi được.
Nó đã ở trong cái tính cách của người đó rồi.
Đúng rồi.
Thì không thể nào thay đổi được.
Nhưng mà có một cái mình cũng không thể nào mà gọi là chối bỏ được ở những cái chàng trai gọi là bad boy, nhiều red flag, tức là họ rất là hấp dẫn.
Em nghĩ bad boy người ta hấp dẫn như thế nào?
Họ rất là khéo. Họ cho chúng ta cảm giác giống như là chúng ta là một người phụ nữ trong cái thời điểm đó, trong cái môi trường đó với họ, chúng ta là duy nhất. Và chúng ta luôn muốn có một cái sự duy nhất, một cái sự sở hữu, một cái sự gọi là một cái sự săn sóc đặc biệt từ những người đàn ông. Thì đó là lý do mà tại sao chúng ta bị thu hút bởi cái red flag như vậy. Tức là họ đã trải qua rất là nhiều và cái tính cách của họ rất là flirty, rất là thả thính nhiều. Thì họ chỉ muốn gọi là chơi đùa hoặc là cảm thấy có một cái tình cảm người khác dành cho mình. Chúng ta đang không nói về giới tính nào nha. Nói chung những cái người mà bad boy, bad girl thì họ mong muốn là mình có một cái sức hút,
cái sự chú ý.
Đúng rồi, cái sức hút, cái sự chú ý. Và chắc chắn là họ sẽ tự làm cho họ trở nên là một người có sức hút. Và có sức hút tức là sao? Tức là sẽ có những người bị hút. Đúng không?
Có sức hút là sẽ hút.
Sẽ hút những người muốn bị hút.
Đúng rồi.
Cho nên là cái việc red flag thì chúng ta chỉ nên trải nghiệm những người có red flag, chứ chúng ta không nên đến một cuộc sống hôn nhân với những người có red flag. Bởi vì trải nghiệm những người có red flag rất là thú vị.
Đúng rồi.
Thật đúng không? Chúng ta thích cái gì đó nguy hiểm. Tại vì bản thân em, không nói về tất cả mọi người nha, bản thân em là một người rất là thích cái gì đó nguy hiểm, rất là risk, tức là cái gì đó nguy cơ hả?
Những cái gì mà làm cho mình có cảm giác mình có
hồi
chinh
hợp,
phục.
Hồi hợp, chinh phục.
Ngày xưa chị cũng có đọc được một cái câu trong sách mà nó rất là buồn cười, đó là nếu mà bạn không có đủ mà kiên, gọi là đủ mạnh mẽ để mà gọi là fight with một bad boy, thì hãy nhường bad boy lại cho bad girl đi. Để những người mà gọi
đủ
là
cơ.
Đủ cơ để đủ để mà chiến được với nhau thì hãy chơi với nhau. Còn nếu mà bạn phải biết tự lượng sức mình, bạn phải tự biết được là khi mà cái người bad boy đó người ta chuyển qua chế độ bad, người ta flirting around, người ta thích những người khác, thì bạn cũng có khả năng không quan tâm, bạn có khả năng quay người đi để cho người kia biết giá trị của bạn, thì bạn hãy bước vào. Còn nếu mà bạn cần người đó, bạn muốn người đó phải tập trung hoàn toàn cho mình, và bạn luôn kỳ vọng người đó sẽ tự một ngày thay đổi, mà bạn luôn luôn chỉ đứng ở đó và nhìn người đó, thì rất là đau khổ. Cho nên hãy cân nhắc, hãy biết là mình đủ sức lực để mà chiến với những người như vậy.
Bạn nữ hay là bạn nam phải tự bảo vệ mình trước những người mà kiểu có một cái gọi là cái sự bad, một cái red flag như vậy.
Đúng rồi.
Đúng không? Bởi vì nhiều khi là họ sẽ như thế nào đó để mà gọi là dụ mình hả, vào một cái môi trường mà bất lợi cho mình.
Đúng rồi.
Bất lợi về cho sức khỏe của mình, cho tinh thần của mình, và cho thậm chí là cả gia đình mình nói chung. Đúng không?
Giống như là mình mỗi người một cái vòng tròn, xong rồi mình lại dần dần bị hút về cái vòng tròn của người ta. Mình bước khỏi cái vòng tròn của mình thì ở cái vòng tròn đó nó, mọi thứ nó đều xa lạ với mình và rất là quen thuộc với người kia. Người kia có toàn quyền kiểm soát mình.
Đúng rồi.
Không được, mình phải luôn luôn giữ mình ở một cái vòng tròn nơi mà mình có khả năng quay đầu và có được cái vòng bảo vệ,
đúng
cái
rồi,
yếu tố có thể support, gọi là hệ thống hỗ trợ, support system.
Yeah.
đã tham gia trốn tìm podcast với chị ngày hôm nay. Trời ơi, rất là dễ thương. Chị hy vọng là sau này Kim sẽ trở thành một người influence và giúp cho những bạn trẻ có thể có được những cái suy nghĩ từ thế giới quan của Kim.
Cảm ơn chị rất là nhiều, và cũng như là rất là hy vọng rằng là trốn tìm podcast sẽ càng ngày càng phát triển hơn và giúp cho các bạn phần nào là gọi là giải tỏa được những cái mối lo hay là những cái câu hỏi mà các bạn ngại chưa biết hỏi ai, thì các bạn hãy tìm đến chúng tôi Trốn Tìm Podcast để mà có thể tìm ra câu trả lời phù hợp nhất dành cho bạn.
Rất cảm ơn Kim vì đã tham gia Trốn Tìm Podcast ngày hôm nay, và hy vọng có thể gặp lại em trong những lần tiếp theo nữa. Còn bây giờ,
xin chào và hẹn gặp lại.
Nếu có những tâm tư tình cảm cần được thổ lộ, các bạn hãy gửi về địa chỉ email trốntimpodcast@gmail.com để được lắng nghe những chia sẻ từ chương trình. Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái maybe.vn, nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị.